An Thế Cao ở Trung Quốc. Sau khi công tác phiên dịch kết thúc một giai đoạn, Ngài liền đến Nam Phương, bây giờ là Giang Tây, để độ bạn của Ngài Long Dương ở Hồ Cung Điện. Long Dương là bạn học với Ngài trong kiếp quá khứ, cũng rất chăm chỉ minh kinh hiểu thị. Thật khó có một vị pháp sư giỏi như vậy, thông đạt kinh giáo, lại thích bố thí. Chỉ vì một chút tập khí mà đọa vào đường súc sanh, đạo nghiệp này chưa thành tựu. Tập khí đó là khi đi phân dị. Phân dị nghĩa là ra bên ngoài khất thực. Cổ Ấn Độ lúc bấy giờ khi Phật còn tại thế, hình thức cuộc sống của người xuất gia là khất thực. Mỗi ngày ra ngoài khất thực, khất thực được thức ăn ngon thì ông rất hoan hỷ. Thức ăn không ngon, không hợp khẩu vị thì trong lòng ông rất buồn. Là một chút khuyết điểm như vậy đã chướng ngại đạo nghiệp của ông. Sau khi chết, đọa vào súc sanh, làm thân rắn, đọa vào trong đường rắn. Lúc này tu thành Long Dương, bởi vì ông ta hiểu kinh, có trí huệ, cho nên thân này rất linh, thật sự là hữu cầu tất ứng. Ông ta lại hoan hỷ bố thí, cho nên phước báo rất lớn. Trong truyện kỳ có ghi lại, chùa Di Miếu của Long Dương này 1000 dặm, rất lớn. Quần chúng ở trong 1000 dặm đó đều lễ bái Long Dương này, khói hương nghi ngút. Long Dương linh nghiệm, hữu cầu tất ứng. Nhất là ngày xưa giao thông dễ dàng nhất là đi thuyền, là dễ dàng nhất. Đi thuyền đường thủy lạy Long Dương, tập tục như vậy. Quý vị lạy ông ta, cúng dường ông ta, thì quý vị đi đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Ông bảo vệ quý vị, ông ta rất linh. Nếu quý vị không lạy ông, không cúng ông, thì ông ta sẽ làm phiền quý vị, khiến cho quý vị không được bình an. Tập khí này, tập khí của vị thần này là như vậy. Cho nên Long Dương biết được thọ mạng của mình sắp hết rồi, cũng biết đồng học An Thế Cao là cao tăng đắc đạo, nên xin Ngài giúp đỡ, xin Ngài siêu độ. An Thế Cao biết được, nên kết thúc một thời gian dịch kinh, thì đặc biệt vì sự việc này mà đến Hồ Cung Điện giúp Long Dương. Trước khi An Thế Cao đến, Long Dương thác mộng cho người coi miếu, tức là người trú trì ngôi miếu này, bảo ông ta 2 ngày nữa có một vị cao tăng đến đây thăm tôi, rồi nói rõ mối quan hệ giữa mình và An Thế Cao. Vị này đến đây là để siêu độ cho ông ta, đem tất cả tài vật của ông ta, tức là những tài vật mà thập phương cúng dường, vị trú trì này phải giao hết toàn bộ cho An Thế Cao. Mời Ngài dùng số tiền này kiến lập một ngôi chùa. Ngôi chùa thứ nhất ở Giang Nam. Đem công đức này giúp ông ta rời khỏi đường súc sanh. Cho nên khi An Thế Cào đến thì mọi việc đều thuận lợi. Những người trồng miêu đều biết cả rồi, nên đặc biệt quan nghênh ngài. An Thế Cào thuyết pháp cho Long Vương. Đối trước tượng thần nói pháp cho ông ta. Hầu hết là nói bằng tiếng Phạn, người thường nghe không hiểu. Nói xong liền bảo với Long Vương: ông ra đây hiện thân cho mọi người xem đi. Ông ta cũng rất nghe lời, trong điện thờ từ từ bò ra là một con rắn rất lớn, rất dài. Mọi người nhìn thấy diện mạo thật sự của Long Vương. Sau đó quay về lại trong điện thờ, và con rắn này đã chết. Cho nên bây giờ ở chỗ đó gọi là thôn rắn. Lai lịch của thôn rắn là như vậy. Cổ tích này hiện nay vẫn còn. An Thế Cào mang theo những vật cúng dường đi về phía nam, từ Cán Giang, tức là Nam Xương hiện nay. Ở Nam Xương kiến lập một ngôi chùa do Long Vương dâng cúng. An Thế Cào hoàn thành ngôi chùa rồi. Khi ngài đang đi trên đường, cũng là đi thuyền, có một người thanh niên đứng bên thuyền lễ bái ngài. Một người thanh niên mặc áo quần màu trắng. An Thế Cao nói với mọi người: vị này là Long Vương. Ông ta sanh lên Đao Lợi Thiên rồi, bây giờ hiện thân đến cảm ơn. Đây là nhờ có một người bạn tốt giúp ông ta. Nếu như không có người bạn tốt này thì sau khi chết, Long Vương sẽ đọa ác đạo. Ông ta tạo rất nhiều nghiệp. Ai tu phước giúp ông ta? Câu chuyện này cho chúng ta lời nhắc nhở rằng, làm người không được tạo nghiệp ác. Tâm địa phải thanh tịnh, phải bình đẳng, không được có phân biệt chấp trước. Khuyết điểm của ông ta là ở chỗ này. Chúng ta xem câu chuyện này. Vị này cũng là một người xuất gia tốt, minh kinh hiếu thí, mà vẫn đọa vào súc sanh. Vậy chúng ta nghĩ lại mình, chúng ta không được minh kinh hiếu thí, không hiểu kinh giáo, không có trí huệ, không thích bố thí, không có phước báo. Ông ta đọa vào đường súc sanh, làm được Long Vương là có phước báo, có trí huệ.
À,
Nếu chúng ta đọa vào ba đường ác thì chênh lệch với ông ta quá xa, không được như ông ta. Cho nên trong kinh Phật nói đạo lý, chúng ta chẳng thể không hiểu. Không hiểu thì không nên nghĩ đến nó, càng nghĩ càng sai. Phải làm như thế nào? Phải đọc nhiều, nghe nhiều. Nghe không hiểu thì nghe nhiều lần, nghe nhiều lần thì tự nhiên hiểu. Đọc nhiều lần cũng tự nhiên sẽ hiểu. Người xưa nói đọc sách ngàn lần tự thấy nghĩa của nó. Đây là thật, không phải giả. Vì sao vậy? Vì niệm 1000 biến thì tâm quý vị đã định. Cho nên đọc kinh, trong báo cáo của chúng tôi nói rất nhiều. Đọc kinh trên thực tế là thật sự tu hành, một lần hoàn thành 3 môn học giới định huệ. Cung kính đọc, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh để đọc kinh. Khi đọc kinh như đối diện với Phật Bồ Tát vậy, nghe Phật Bồ Tát khai thị, đây chính là trì giới. Mỗi lần đọc là lần trì giới. Thời gian lâu rồi thì đắc định tam muội hiện tiền. Thông thường khoảng 3 đến 5 năm nhất định sẽ được tam muội. Hiện nay có người thực hành rồi, đúng như vậy đấy. Được tam muội 3 đến 4 năm nhất định khai ngộ. Mặc dù không thể đại triệt đại ngộ thì cũng đạt đến đại ngộ. Triệt ngộ là chứng quả. Tất cả pháp trong cảnh giới đó hoàn toàn thông rồi, gọi là một kinh thông tất cả kinh thông.